Sức khỏe cộng đồng.
Sức khỏe cộng đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, tuy chưa có một con số chính xác nhưng ước tính nước ta có tới hàng triệu người mắc suy tim. Gánh nặng bệnh tật đang hàng ngày hàng giờ đe dọa tính mạng và sức khỏe của người bệnh.
Ông Chu Văn Đê, 54 tuổi, sống tại tỉnh Bắc Giang, vẫn còn ám ảnh về cơn suy tim cấp khiến ông tưởng không còn cơ hội ở lại cùng gia đình.
Không thở được, tưởng là chết ngay, không đi được viện.
Vợ ông cũng chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến chồng trong tình trạng nguy kịch lúc nửa đêm.
Mặt ông đen xì luôn rồi đấy, con của ông nó khóc tu tu hết.
Ngay sau đó, ông Đê được gia đình đưa vào bệnh viện huyện Yên Phong cấp cứu. Nhưng tình trạng quá nặng khiến các bác sĩ phải ký giấy chuyển tuyến cho ông ra viện tim mạch bệnh viện Bạch Mai.
Gọi xe cái là đến cho đi luôn, nhưng mà cảm thấy thế này là không ra được tới Hà Nội. Nghe ngóng người bảo ra đến nơi là sống, chứ sợ chết ngang đường.
Theo bác sĩ Phương Anh, khoa C9, viện tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, ông Đê là một trong những bệnh nhân suy tim rất nặng, là người có tiền sử mắc nhiều bệnh nền.
Tiền sử của bác có tăng huyết áp nhiều năm, hút thuốc lá và cũng có bệnh phổi mãn tính, đồng thời là được chẩn đoán suy tim. Thì đợt này thì bác cũng có vào viện thì có đau ngực rồi có khó thở, thì bác đã phải vào nhập viện để điều trị. Chân tay thì chưa có phù nhưng mà đi lại gắng sức thì mệt. Trên cái chụp X quang tim phổi thì nó có bóng tim to, trên siêu âm tim thì có buồng tim giãn to và chức năng tim thì giảm nhiều. Thế thì của bác là một cái tình trạng suy tim cũng khá là nặng.
Hơn 4 năm được chẩn đoán suy tim cùng với nhiều bệnh lý khác, nhưng ông Đê chưa thực sự nhận thức rõ sự nguy hiểm của căn bệnh này.
Gần đây là cũng tại mình rượu uống khá mà thuốc lào đấy.
Đợt này là tại mình là chủ quan, là đi thể dục thấy cảm thấy người là khỏe mạnh nên là tự ông bỏ thuốc đấy.
Hơn một tuần nằm cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, ông Đê cũng đã thấm thía sự nguy hiểm của suy tim đối với tính mạng của mình, thấm thía sự vất vả của người vợ đã nhiều năm nay phải theo ông đi khắp các bệnh viện điều trị bệnh. Ở buồng bệnh bên cạnh, ông Chu Văn Vượng cũng đang chăm sóc người vợ 66 tuổi bị suy tim kèm viêm phổi và tăng huyết áp.
Bà này bệnh 10 ngày rồi. Trước khi vào đây thì nó mệt. Đi khám thì bác sĩ chụp chiếu thì nói viêm phổi rồi suy tim thì khám bệnh đây thì mới biết là suy tim. Trước giờ không đi khám thì là không biết.
Con cái ở xa nên mọi việc chăm sóc người bệnh đều do ông Vượng một tay quán xuyến.
Tình trạng này là phải có người bên cạnh, chứ còn tự chủ được là hơi khó.
Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng khi mắc suy tim, bệnh nhân nào cũng phải đối mặt với nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe và tính mạng. Còn gia đình người bệnh thì luôn sống trong cảm giác âu lo khi hành trình chữa bệnh của người thân kéo dài và tốn kém.
Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
Thưa quý vị và các bạn, suy tim diễn biến thầm lặng, điều trị lâu dài, tạo gánh nặng cho hệ thống y tế, người bệnh và gia đình. Đây là nhận định của các chuyên gia y tế trong Hội nghị khoa học suy tim toàn quốc lần thứ nhất do Hội Tim Mạch Học Việt Nam và Phân hội Suy Tim Việt Nam tổ chức mới đây. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, giáo sư tiến sĩ bác sĩ Đỗ Doãn Lợi, Phó Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Suy Tim Việt Nam chia sẻ về sự cần thiết phải nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh suy tim, cũng như kêu gọi sự nỗ lực hành động của cả cộng đồng nhằm giảm gánh nặng do căn bệnh này mang lại.
Thưa giáo sư, Hội nghị khoa học về suy tim toàn quốc lần thứ nhất có chủ đề là nối vòng tay lớn chăm sóc suy tim. Cái sự kiện lần đầu tiên được tổ chức lại gắn với chủ đề này hẳn là phải có một cái lý do đặc biệt.
Đúng là thực sự đặc biệt, bởi vì là trước đây thì suy tim nó là một cái hội chứng bệnh lý, nhưng mà bây giờ người ta coi nó là một cái bệnh và nó thực sự là một vấn đề rất là thời sự, rất là bức xúc, rất là quan trọng. Nếu một người được chẩn đoán suy tim mà không được điều trị mà trong cái giai đoạn nặng thì trong 10 ngày đầu là tỷ lệ tử vong là 10%. Kể cả được điều trị thì theo thống kê ở trên thế giới là trong 5 năm đầu là tử vong tới 50%. Như vậy thì là tỷ lệ tử vong cao như là ung thư. Và cách đây đúng 2 năm thì Hội Tim Mạch Việt Nam đã thành lập ra cái phân hội suy tim trực thuộc Hội Tim Mạch Việt Nam. Chúng tôi tập hợp nhau lại để chuẩn bị một hội nghị chuyên đề về suy tim trong cả nước. Và cái hội nghị đó nó mang một cái slogan, một cái chủ đề là nối vòng tay lớn chăm sóc suy tim. Bởi vì chăm sóc của một bệnh nhân suy tim không phải là chỉ có bác sĩ tim mạch mà phải có điều dưỡng nữa chứ. Và cái nguyên nhân của suy tim thì lại rất là nhiều. Bệnh nhân bị bệnh thận, thế rồi những cái bệnh khác nữa, bệnh nội tiết, tiểu đường cũng tỷ lệ suy tim cũng rất là nhiều. Tăng huyết áp, các cái bệnh về cơ tim, nhồi máu cơ tim, bệnh cơ tim. Mà cũng không phải chỉ có y tế đâu, một mình y tế cũng không làm xuể đâu, mà ở đây là còn phải là xã hội nữa.
Hiện nay thì theo giáo sư, người dân họ đã nhận thức được cái mức độ nguy hiểm của bệnh này hay chưa?
Cũng có một tỷ lệ nhất định nhận thức được, nhưng mà cũng còn nhiều người cũng chưa thật là nắm được rõ, cũng chưa thật nhận thức rõ, cũng chưa thật sự quan tâm, cho nên là điều trị cái bệnh chính, cái bệnh mà có thể gây ra suy tim cũng chưa thật sự là tốt. Thế xong rồi trong cái chế độ ăn cũng chưa thật sự là chuẩn. Thế còn ăn thì còn rất là mặn, rồi uống rượu, rồi hút thuốc lá và những cái yếu tố nguy cơ khác nó làm cho cái suy tim tiến triển rất là nặng.
Còn về phía ngành y tế, theo giáo sư thì trong những năm gần đây, những cái tiến bộ của chúng ta trong cái việc mà điều trị suy tim thì đã được ghi nhận như thế nào?
Ngành y tế rất là quan tâm. Thế rồi chúng tôi cũng rất là cố gắng. Vừa rồi chúng tôi đã kết nối được với lại cái hội tim mạch châu Âu để tham gia vào một cái nghiên cứu rất là lớn, nghiên cứu đa quốc gia. Hiện nay là có 318 trung tâm trong 49 nước tham gia vào đó. Nhưng đấy là những trung tâm suy tim để tham gia vào hai cái giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là đánh giá thực trạng các cái trung tâm ấy hiện nay đang hoạt động ra sao, đang chẩn đoán suy tim ở bệnh nhân như thế nào, đang điều trị cho họ ra làm sao và đang quản lý họ suốt cả cái cuộc đời họ như thế nào. Thì rất là vui là chúng tôi đã huy động được và các trung tâm từ Nam chí Bắc, có hơn 40 trung tâm của Việt Nam bắt đầu tham gia vào cái chương trình đó để đánh giá thực trạng. Và sau khi đánh giá thực trạng thì sẽ tham gia vào một cái chương trình thứ hai là xây dựng các cái trung tâm xuất sắc về suy tim theo chuẩn của thế giới. Và Hội Tim Mạch Châu Âu sẽ giúp cho các trung tâm sẽ chỉ ra chỗ này chẩn đoán chưa tốt này, cái xét nghiệm này làm chưa đủ này, cái xét nghiệm kia làm thừa này, thuốc này dùng chưa đúng liều này, nhóm bệnh nhân này phải quan tâm nhiều hơn này, thế rồi quản lý họ sau cái quá trình bệnh viện ra làm sao này. Các trung tâm Việt Nam của chúng ta tham gia rất là tích cực. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái động lực rất là tốt để mà chúng ta hoàn thiện.
Để giảm thiểu gánh nặng từ căn bệnh này thì giáo sư có khuyến cáo gì đối với cộng đồng?
Trước tiên phải quan tâm đến sức khỏe của mình, đi khám định kỳ tùy theo lứa tuổi của mình, tùy theo hoàn cảnh, những cái bệnh mà nó có thể gây ra suy tim. Rồi từ đó các bác sĩ sẽ có một cái phác đồ điều trị chuẩn. Các chuyên gia y tế và cả người dân đều phải quan tâm, cùng nhau phối hợp. Không phải chỉ có mỗi suy tim đâu, mà sức khỏe nói chung, sức khỏe về thể chất, sức khỏe về tinh thần. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái điều rất là quan trọng cho cuộc sống của mỗi người.
Xin trân trọng cảm ơn giáo sư.
Chương trình Sức khỏe cộng đồng đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.